Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lại đánh soi chúng con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dân dân, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 48 với đề tài Tư cách người nhận và giao tiền cứu trợ phần 2, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 8 từ câu 16 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 8 từ câu 16 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng tích cũng ân cần với anh em thảy ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi đã làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy. Vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tích thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về Tích điều gì? Lý do Tích đến thăm con dân Chúa tại Côrintô là gì? Từ câu 16 đến câu 17. Câu hỏi thứ hai: Có một anh em nữa được sứ đồ Phao-lô sai đi với Tích. Người đó như thế nào? Mục đích của công tác này là gì? Từ câu 18 đến câu 21. Câu hỏi thứ ba: Sứ đồ Phao-lô lại cử thêm ai đi nữa? Người này được thử thách ra sao? Câu 22. Câu hỏi thứ tư: Sứ đồ Phao-lô nói gì về ba đại biểu nhận và trao quà cứu trợ của hội thánh? Từ câu 23 đến câu 24. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học với nhau phần 1 với hai câu hỏi gợi ý, câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai. Lời Chúa dạy cần chọn lựa những người có tư cách và phẩm hạnh cho những công tác trong hội thánh. Đặc biệt là những công việc có liên quan đến tài chánh cần phải được công khai rõ ràng, minh bạch để tránh tình trạng ma quỷ lợi dụng, gây rối và làm tổn thương con dân Chúa trong hội thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học phần 2 với hai câu hỏi gợi ý còn lại. Câu hỏi thứ ba: Sứ đồ Phao-lô lại cử thêm ai đi nữa? Người này được thử thách ra sao? Câu 22. Câu 22 cho biết sứ đồ Phao-lô cử thêm một người nữa cùng đi với đoàn cứu trợ. Người này cũng không được nêu tên. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc đó là người được tín nhiệm trong các hội thánh. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, Sứ đồ Phao-lô tâm tình với họ rằng: Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Roma chương 15, từ câu 25 đến câu 27. Như vậy, có ít nhất là ba người, không kể sứ đồ Phao-lô, sẽ nhận và đem số tiền quyên góp này trao cho các hội thánh địa phương tại Jerusalem. Dù người thứ ba này cũng không được kể tên như người thứ hai, nhưng ông cho biết rằng người này có lòng sốt sắng, nghĩa là người nhiệt tình trong công việc Chúa. Người ấy không sợ khó khăn, vất vả, tốn kém hay nguy hiểm, mà chỉ mong sao cho số tiền cứu trợ đó đến tay các con dân Chúa đang túng thiếu tại Jerusalem an toàn, đầy đủ và càng sớm càng tốt, hầu cho việc nhân đức đó được thực hiện đúng lúc, để niềm vui của người chia sẻ và người nhận được trọn vẹn. Người này cũng được thử thách nhiều lần trong nhiều lĩnh vực, và ông đã tỏ ra là một người nhiệt tình, kỹ lưỡng và được các hội thánh tín nhiệm. Hơn nữa, người này tin tưởng con dân Chúa tại Corinto thể hiện tấm lòng yêu Chúa và yêu anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc mà chia sẻ cách vui lòng và rời rộng. Với lòng tin tưởng đó, khiến người này càng nhiệt tình hơn trong công việc nhân đức này. Bài học áp dụng. Bản tánh xác thịt thường thích việc làm của mình được nhiều người biết tới, nhưng trong công việc Chúa, nhiều khi Chúa muốn chúng ta phục vụ cách âm thầm, không cần nêu danh tánh hay phô trương, nhưng chính Chúa là đấng sai phái sẽ ghi nhận những tấm lòng cống hiến cho công việc Chúa, và khi Ngài đến, Ngài sẽ đem phần thưởng theo để thưởng cho chúng ta. Trong những công việc liên quan đến vấn đề tiền bạc, phẩm chất cần có khi chọn người để giao công việc là có lòng sốt sắng và được tín nhiệm giữa hội thánh. Đừng vì tình cảm cá nhân hay hời hợt trong việc chọn người mà làm tổn hại đến công việc Chúa chung. Câu hỏi thứ tư. Sứ đồ Phao-lô nói gì về ba đại biểu nhận và trao quà cứu trợ của hội thánh, từ câu 23 đến câu 24? Đến đây, sứ đồ Phao-lô lại xác nhận một lần nữa về những đại biểu sẽ nhận và đem số tiền quyên góp đó đến các hội thánh địa phương tại Jerusalem để trao tận tay cho các tín hữu đang nghèo thiếu. Người đại biểu đầu tiên là Tích. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: Ấy vậy, nói về Tích thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em, còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Chúa cứu thế. Câu 23. Dù Tích là người Hy Lạp, là người con đức tin của sứ đồ Phao-lô và là người cộng sự với sứ đồ Phao-lô trong công tác truyền giáo, nhưng tại đây, sứ đồ Phao-lô giới thiệu Tích với con dân Chúa tại Corinto là bạn và là người cùng làm việc với ông. Trước đó, Tích đã được sứ đồ Phao-lô ủy thác trách nhiệm thay mặt ông đến thăm và xem tình hình con dân Chúa tại Corinto. Qua chuyến thăm này, Tích rất có ấn tượng với họ. Corinto thứ nhì chương 7 câu 15. Nên lần này, sứ đồ Phao-lô muốn Tích đi, và đây cũng là điều Tích ao ước. Ý Chúa được thể hiện qua người lãnh đạo và người được sai đi cũng thỏa lòng ao ước của mình. Sự phối hợp với nhau trong công tác nhà Chúa với lòng thuận phục đã làm cho tình thân trong cộng đồng Cơ Đốc được thêm lên, đến nỗi sứ đồ Phao-lô không xem Tích như người dưới quyền mình, nhưng như người bạn và là người làm việc chung với ông trong nhà Chúa. Còn hai người kia là đại biểu của các hội thánh đã được bầu chọn theo nguyên tắc của các hội thánh để tránh tình trạng dị nghị chỉ do một mình sứ đồ Phao-lô chọn lựa. Những người này được mô tả là sự vinh hiển của Chúa cứu thế, nghĩa là họ nổi tiếng là trung tín. Đời sống và sự phục vụ của họ khiến công việc Chúa được gây dựng và phát triển, làm vẻ vang danh Chúa và phản chiếu vinh quang của Ngài cho mọi người. Sở dĩ Phao-lô thành lập ban cứu trợ như trên là để việc điều hành tiền bạc không những được trong sạch trước mặt Chúa mà còn trong sáng trước mặt mọi người, như điều ông đã nói trong câu 21. Vì vậy, ông khuyên con dân Chúa tại Corinto hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình. Câu 24. Phụ từ, hãy, vừa là mệnh lệnh và là lời khuyên chân thành của sứ đồ Phao-lô. Ông muốn họ phải chứng minh tình yêu thương chân thật bằng những hành động cụ thể để mọi người được xem thấy. Đó là họ sẵn sàng quyên góp cách vui lòng và rời rộng đặng giúp đỡ những thánh đồ nghèo túng tại Jerusalem. Như thế, khi những sứ giả này đến, họ thấy được tâm tình của anh chị em trong hội thánh, như điều ông khoe mình với họ về con dân Chúa tại Corinto, và như vậy sẽ bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Cũng như trước đó, ông đã khoe mình với họ về tích. Ông nói rằng, nếu tôi đã khoe mình với tích về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với tích cũng thấy là thật. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, câu 14. Bài học áp dụng. Nếu Chúa đặt chúng ta làm người lãnh đạo hội thánh, ban ngành, xin đừng ai đem tinh thần lãnh đạo của thế gian vào trong hội thánh. Nhưng hãy nhớ lời Chúa dạy, ai muốn làm lớn thì phải làm tôi mọi người. Có như thế, chúng ta mới tránh được tinh thần cửa quyền, kẻ trên người dưới, kiêu ngạo trong chức vụ, nhưng cư xử với nhau trong tinh thần bạn hữu cùng làm việc cho một chủ chung là Chúa, để cùng nhau phục vụ và đem lại ích lợi chung cho nhiều người. Là con cùng một cha trên trời, chúng ta không chỉ nói yêu thương mà còn phải sống yêu thương. Chúa không đặt chúng ta trên núi để sống một mình hay lánh đời để tu hành, nhưng Ngài đặt chúng ta sống giữa cộng đồng. Hãy quan tâm lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nhất là anh chị em trong cộng đồng cơ đốc đang gặp khó khăn, túng thiếu, để mọi người được khích lệ và có cớ chúc tụng Chúa. Lời Chúa nhắc chúng ta ngày nay rằng, những người làm công tác liên quan đến vấn đề tài chánh phải là những người có tiếng tốt và được tín nhiệm giữa các hội thánh, có lòng sốt sắng, được thử thách, có tiếng khen là trung tín ở các hội thánh, hầu cho việc điều hành tiền bạc không những được trong sạch trước mặt Chúa, mà còn trong sáng trước mặt mọi người. Có như thế, người chia sẻ cùng người nhận đều được thỏa lòng và phước hạnh. Qua bài học trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8, từ câu 16 đến câu 24, Chúa cho chúng ta thấy tư cách của người được chọn để nhận và giao tiền cứu trợ ngày trước. Mong rằng chính mỗi chúng ta cũng có những tư cách đó để chẳng những được hội thánh tin cậy, mà công việc phục vụ của chúng ta luôn được làm sáng danh Chúa nữa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 16 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 49 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài là sức thiêng chung con dựa nương, Ngài là báu vật mà con mong tìm, Ngài là muôn nhu cầu con. Lòng con mến yêu Chúa hơn ngọc châu, Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu con. Giê-xu là Chúa con, Chúa có danh đẹp thay. Giê-xu là Chúa con, quý báu thay danh Ngài. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con, Ngài đã sống lại và sống muôn đời, Ngài là muôn nhu cầu con. Hồi con vấp chân Chúa nâng vực con, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười, Ngài là muôn nhu cầu con. Giê-xu là Chúa con, Chúa có danh đẹp thay.